chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, vùng hạ lưu bắc sông Bến Hải. Từ nhỏ, cô bé Kim Phú như được nuôi dưỡng trong cải nôi dân ca Trị Thiên từ thuở ấu thơ. Nơi đây vốn là mảnh đất nổi tiếng với các nghệ nhân hát hay đàn giỏi như Cụ Chuyển, Cụ Mẹ, các bà Châu Loan, Châu Dinh, Châu Phùng. Từng nổi danh mà khắp Bình Trị Thiên ai ai cũng biết. Năm 12 tuổi, đang là học sinh cấp 1, Kim Phú đã có giọng hát khá hay. Bạn bè, thầy cô yêu mến gọi Kim Phú là con sơn ca của lớp 3 làng Tùng hồi 7 giờ.
Mẹ bông con ra ngôi câu ái tự, thiệp trong chán đừng nuôi vòng phu. Hà ơ, chờ chán bỗng xế đã trắng luôn, rồi con bé kêu rồi mùa hạ. Hà ơ, biết mấy thu gặp chàng.
Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Kim Phú sợ mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo nên việc học hành của bà cũng chẳng được tròn trịa như bạn bè cùng trang lứa. Gia đình không có ai gắn với nghiệp ca hát, nhưng bà đến với dân ca như là mối lương duyên tiền định. Đối với Kim Phú, chất men dân ca đã làm thăng hoa đời sống như một niềm hạnh phúc trong cuộc đời nghệ sĩ. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Ảnh Tuyết có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Kim Phú. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Phú đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa bà, sinh ra trên mảnh đất được xem là cải nôi của nền văn hóa văn nghệ tỉnh nhà, bà đã đến với nghệ thuật từ những ngày đầu tiên như thế nào ạ?
Trước đây thì hồi ra con nhỏ, khoảng độ 12, 13 tuổi ấy, thì có đoàn ca múa của Trung ương vào nó đi thực tập, kiểu đi phục vụ lẻ thôi. Thì hồi nữa là Tấn Nhân Ngọc Dầu nói chúng báo nhau ba đó đi vô hát diễn. Thì tôi đứng ở dưới này là tôi mê lắm, thích lắm, phải ước gì mình có như mình được hát như họ, được lên sân khấu đứng hát như họ. Rồi là tôi ứng lắm rồi, nhưng mà không biết mình rắn mà đi được hết. Và xong sau khi có một đợt là họ đang ở Vĩnh Linh thì họ về họ tuyển, họ coi như là đến được cái trường học á, họ tuyển vì nói đi có đoàn ca kịch về tuyển diễn viên. Thì tôi mê nó, tôi đăng ký, tôi lên đó, tôi nói, cháu tôi đi với. Rồi với lên đó và hát, bắt đầu họ về hát, cháu hát đi. Nói dạ, hát bài gì cũng được à? Hỏi lại cái ba nữa rồi, ba Điệp, ba Mông Điệp á. Nói ừ, cháu ứng hát bài gì cháu hát. Xong rồi tôi hát, trên được hát ra bài câu hò trên Bến Hiền Lương á. Bài mà ba Tân Nhân về hay hát á, tôi hát bài đó. Thế là có như, họ hát, mới hát lần đầu thôi mà họ chống được, họ nói đi. Ừ, dòng con thì được đấy. Chúng tôi xong họ bảo là được rồi, cháu cứ về đi, xong rồi xin ba mẹ đi. Rồi, khi mô lại mấy chú về rồi khi nữa lại nói về ba mẹ, thưa về ba mẹ, xong rồi để xin cho cháu đi.
À vâng, và cảm xúc khi được trúng tuyển vào đội ca kịch Bình Trị Thiên ngày ấy ra sao ạ?
Ngồi mừng hết này luôn đấy, thích chữ tơn lắm. Vì nói rồi cái mơ ước của mình mà cuối cùng là được thành sự thật là quá sung sướng rồi, cho nên cái úi chào mà bạn bè đứa xung quanh khi mà được đi một cái hành tập trung tới mừng dữ tơn lắm. Đứa mô đứa này mừng ốm nhau rồi, có đứa thì khóc mà có đứa thì cười, nói mình đi chứ ở nhà thì có như tụi tao cũng có ai hát cho tụi tao nghe, rồi là cứ nói ừ thì khi mô tao về tao hát cho mà nghe, bây cứ yên tâm đi, được tháo tao về hát cho bọn mày nghe chứ tao đi cái đã. Rồi là có những hồi này đang nhỏ lắm cho nên già em biết chi hết, cứ họ tuyển đi cái là mừng là đi thôi, quá sướng là đi thôi chứ không còn nghỉ chi hết á.
Đến với nghệ thuật từ khi còn là một cô bé, vậy thì bà đã có thời gian khổ luyện để theo đuổi niềm đam mê của mình như thế nào ạ?
đi lên trên đoàn rồi là coi như họ tập cho. Đầu tiên là tập những cái bài nhỏ, tập cho mình những cái bài nhỏ. Sau khi dần dần mình bắt đầu là tập bài lớn. Trong đây là hẳn có nhiều bài lắm, hẳn trong cái dân cá kịch là hẳn có nhiều bài, từ nhỏ cho đến lớn là mấy trăm bài lắm. Vậy là cứ tập dần dần nữa thôi. Vậy thì cái thứ nhất, cái thứ hai là nói thiệt ra là mình cũng thuộc cái dạng là có như thông minh. Vì hẳn kể giống như hẳn có cái máu nghề nghiệp trong con người á. Mặc dù là mình chưa biết cái nghề này ra răng, nhưng tự nhiên hẳn có cái máu trong con người á. Rất là cứ nhanh lắm. Mà đôi lúc họ không có thời gian, họ bệnh viện, họ không tập cho mình, thì mình cứ ngồi bên cạnh ga đi là mình bắt đầu mình xem họ diễn trên á. Và họ hát cách răng, nhịp cách răng, rồi là mình ngồi, rồi là mình nghe. Mình học trên sân khấu là chính, chứ còn ngoài thời gian mà họ tập cho mình là ít lắm. Vì người ta còn phải diễn nữa, không có thời gian họ tập cho mình được. Cho nên mình những cái bài lớn á, thì sau này mình học có thầy. Chứ còn những cái bài nhỏ nhỏ là mình chỉ ngồi xem trên sân khấu là mình học thôi.
Hoa còn đang chờ ai, thấy hoa cười không hiểu ý hoa, hay hoa đã thay chủ quên ta. Mấy ai nghĩ đến khi hoa tàn thương, vì đời hoa ngõ tình với hoa.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau nghe một làn điệu dân ca Bình Trị Thiên qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Phú. Đối với bà, trong suốt cuộc đời của mình, dân ca đã trở thành niềm đam mê bất tận mà bà theo đuổi. Xin được tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Kim Phú. Thưa nghệ sĩ ưu tú Kim Phú, bà cảm nhận như thế nào về những làn điệu dân ca Bình Trị Thiên ạ?
Phải nói cái dân ca Bình Trị Thiên là một kỳ những cái làn điệu nó cũng làm cho con người nó hồ hởi, mà nó cũng làm cho con người thấm thúy. Nó những cái làn điệu nó ru lòng người. Rồi những cái làn điệu nó sôi nổi. Ví dụ như đi hại những cái làn điệu mà làm cho con người hẳn luôn luôn hào hứng trong con người, hẳn phấn khởi trong con người hẳn cũng có. Mà những cái làn điệu nó ru con người, lắng đồng con người. Thì đối với tôi là tôi thích những cái làn điệu nó sâu lắng hơn. Vì cái tình cảm của mình hẳn sâu lắng hơn, cho nên chỉ mình thích.
Một buổi hè sang bên kia dòng Thùy Dương vắng lặng, nghiêng bóng các sân dừa cao bao hàng in vàng, Thùy Dương kêu bàng làng mây cuồng từ một trời xa đến lường trên dòng sông. Ngày nào nơi đây đôi bờ sông chia hai tung luật đáng mong, thuyền qua lại người qua lại để càng lòng bao vơi vơi mãi chờ mong.
Cả cuộc đời gắn bó với dân ca Bình Trị Thiên, nghệ sĩ ưu tú Kim Phú đã cùng với các nghệ sĩ tâm huyết khác đêm ngày tôi luyện để đạt đến đỉnh cao trong biểu diễn đàn và hát dân ca. Trong trái tim bà, dân ca đã trở thành mạch nguồn hơi thở, gắn bó với dân ca bằng niềm đam mê của một cô bé từ lúc 14 tuổi. Kim Phú đã có một khoảng thời gian dài trải nghiệm cùng nghệ thuật. Nơi ấy đã cho bà nhiều kỷ niệm khó quên trong những tháng ngày thăng trầm cùng quê hương đất nước.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Kim Phú. Thưa bà, gắn bó với dân ca trong một khoảng thời gian dài, ắt hẳn trong ký ức của bà vẫn không quên những kỷ niệm của những chuyến biểu diễn phải không ạ?
Hồi xưa mà ở đoàn ca kịch ấy, là cái vùng mà biểu diễn nhiều nhất là ở ngoài từ Nghệ An, từ Quảng Trị cho đến ra thấu Nghệ An cho vô đây. Là nói chung là cái điểm diễn của đoàn ấy, là nặng là với cái chỗ nữa. Nhưng mà đến ở đâu thì ngồi chú dân người ta thích lắm. Dân họ thích lắm. Cho nên chứ mình diễn trên sân khấu, mình thấy giới khán giả mà khi mà người ta hô hởi, người ta phấn khởi, người ta vỗ tay làm sướng lắm. Vì diễn một điểm nữa, cứ đoàn đi đến đâu là một điểm nữa là phải diễn bốn tối.
Lúc diễn đến
nói chung cái không khí mà chiến tranh diễn là nói là mình thấy hẳn tình cảm hơn, nó sâu đậm hơn. Diễn ở nông trường quyết thắng hồi đuổi đi xuống kích mỗi ngày á, thì diễn ở dưới bãi cát thế này, xong rồi là cứ diễn rồi mà dưới có chữ cao tồi lắm. Bà con nói chung ở nông trường đó người ta mê dữ lắm, tôi không vì chiến tranh bom đạn không có chi họ xem, đến khi cái đồ súng kích mình vào người ta sung sướng lắm, mà người ta tiếp đại mình quá hậu hĩnh. Buổi đêm diễn mà có nhiều chỗ là có như là bên trên đi thì hẳn bắn pháo sáng, còn dưới kia là mình gió dưới cái lùm á, mình diễn giống như cái lùm người ta che cả cái chòi để cho ánh sáng cho đứng vậy á, mà diễn tồi lắm. Buổi đêm cũng giống như buổi ngày thì đi những cái chỗ cát, bước lên lún bước xuống lún bước lên lụt xuống lún, đúng vẫn lên sân khấu vẫn diễn mà bà con ở đó chào diễn xong rồi tới họ ôm tội nghiệp lắm.
Vân là một trong những nghệ sĩ gạo cùi của quê hương Quảng Trị, có mặt trong đoàn ca kịch đi biểu diễn ở khắp nơi vào khoảng thời gian thập niên 60-70. Được biết bà đã cùng đoàn tham gia biểu diễn ở chiến trường cho bộ đội phải không ạ?
Năm 65 thì diễn, buổi tối thì diễn tập phù đào, còn buổi ngày thì diễn bom đạn bắn xung quanh, hắn thả bom xung quanh rửa, tôi ngồi ở giữa. Là buổi ngày là diễn, vận diễn cho bà con ở đó xem, vận diễn cho bộ đội xem. Còn buổi tối là tôi phù đào cho cái lớp văn nghệ ở trong thôn nữa. Mà coi như là rọc két vẫn bắn tí tóe, có lửa tóe, lửa tung tóe ra rửa. Chứ mà tôi chẳng nghĩ gì đến cái chuyện là chết chóc chứ hết. Vì khi nữa đi là biết đi xuống kích, mình biết đi nhưng mà cuối cùng hôi nữa là hành nhỏ. Nói chung là cũng nghĩ đến cái chuyện chết hay sống, nghĩ cái gì hết. Vì vô đến đó là nghĩ, đã vô đến đó rồi là có như bom đạn rồi là mình nghĩ rằng là mình chết hoặc sống để mà ra nữa. Không phải đi trong chiến trường miền Nam, nhưng ngay cái chiến trường của mình cũng quá ác liệt, ở Quảng Bình quá dễ sợ ấy. Bom ngày mùng thả có như chịu không nổi nhưng mà vẫn cứ làm. Có như cái nghề của mình á, xin vì nghề tự vì nghề mà, cho nên như cứ diễn được thôi. Một lần là đi lạc trong rừng sến á, đi buổi ngày sáng 6 giờ sáng là bắt đầu tập trung anh em để đi xong rồi là coi như là tổ chức là cứ 3 người một nhóm, 4 người một nhóm nữa rồi đi xong rồi đi vòng quanh vòng quẩn xong đi răng và đi lui đi tới đó, cuối cùng rồi cứ quay lại mà cái rừng nữa thì còn một tỉa một cây số chứ mấy, mà đi rửa là bắt đầu đến trưa là quay lại đó rồi bắt đầu đi tiếp xong rồi gần tối khoảng độ khi nữa là gần 5 giờ rồi bắt đầu là bom. Bắt đầu máy bay tới. Bắt xong mà cái mấy đứa kia hắn đi là hắn đi vô trước rồi. Hắn đi vô trước, hắn chui vô trong rủ hắn núp rồi. Còn cái nhóm của tôi là 3 người. Tôi về hai đứa bạn nữa. Bắt xong vừa mới ra mới được nửa đường thôi là coi mấy đứa trên nó thấy cả một cái chiếc máy bay là thả cái chi xuống. Mà tôi tưởng là thả bom. Rồi làm bảo bữa nói với chắc nói. Thôi bây ơi, chưa chạy chết, không chạy chết. Đừng phải chắc ôm chắc đi, mà có như ôm chắc thì chết được. Rồi cứ đứng rửa. Rồi sau một chập lâu chỉ là nghe một cái rầm. Tại ra thả cái thùng pháo sáng. Thùng pháo sáng xuống phía sang đằng sau tôi khoảng độ 1,5 m á. Ôi chao, rồi là tất cả mấy anh em ở trong chỗ núp trong chỗ ra nói ôi chao ơi, con Phú với con Lượng đó chết rồi bé ơi, con Phú con Lượng chết rồi bé ơi. Rồi mà không ra nói, chết không được mà chết. Tôi đánh chết cho bấy nói chi la đó.
Thưa bà, từ đầu chương trình đến giờ thì thính giả đã được nghe câu chuyện trong những năm tháng hoạt động nghệ thuật của bà. Về trong khoảng thời gian ấy, ký ức nào khiến bà tự hào nhất ạ?
Ôi, lần gặp Bác Hồ Hà Nội thì tuyệt vời. Tôi vô trong diễn năm 62 nữa. Nghe nói đi diễn trong dinh Bác, cũng ngờ là gặp được Bác. Nghe nói diễn trong dinh Bác là tưởng đi vô diễn trong dinh thôi. Chứ ai ngờ mà vô trong mà diễn có mặt Bác. Hồi trở là có cái phái đoàn quân sự của Liên Xô sang thăm. Rồi là mời đoàn vô diễn. Vô xong đang ngồi hòa tráng nữa. Tự nhiên vừa Bác lưng Bác đi tới nữa. Bác nói, ôi cha, cái bọn Quảng Trị ra đây hả? Cái bọn Quảng Trị ra đây hả? Nói rửa bữa xong Bác ôm quý á, quý em của túi á. Nói ôm ra Quảng Trị lai, nói hắn là Quảng Trị lai. Ôi cha ôi trời ơi, khi nữa là có như vất thịt phần hết son hết, rồi có như họt thì Bác rửa, có như ôm ngồi họt thì Bác rửa, xong bữa chụp đồ xong với cả cái phái đoàn nữa xong đã, rồi khi nữa bắt đầu vô hóa trang lại. Ôi cha ôi trời ơi, không tả chi nổi hết, hắn mừng cách gì chi nữa. nghĩ rằng cha ơi cả đời bà không bảo không ngờ lại mình gặp bác mô. Có bao giờ mình nghĩ chuyện là mình được gặp bác mô.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà.
Hiền lương một lần hai dòng, người tùy người tùy bên nở ô tang tình tang mãi lòng ô tang tình tang mà lòng bên đi ô tang tình tang tình tang tình ô tang tình tang.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam đến đây xin được kết thúc. Chương trình do Ảnh Tuyết biên tập và dàn dựng cùng với sự tham gia thực hiện của Thủy Hằng và kỹ thuật viên thu âm Vĩnh Lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.